hành thiện, tích đức, có khó có dễ. Ở trong bản này nêu ra thí dụ, đây là những lời ở trong Liễu Phạm Tứ Huấn. Thế nào gọi là khó dễ? Bậc Tiên Nho nói là khắc chế những điều sai trái của chính mình phải thực hiện từ chỗ khó khắc chế. Đây là giáo dục của nhà Nho. Công phu mà nhà Nho nói cùng với tu hành mà nhà Phật nói là cùng một ý nghĩa. Tu hành, hành là hành vi. Hành vi sai lầm, cách nhìn sai lầm đối với vũ trụ nhân sanh, cách nghĩ sai lầm, cách nói cách làm sai lầm, đem nó sửa đổi trở lại thì gọi là tu hành. Thế nào gọi là sai lầm? Cái gì gọi là chính đáng? Chính đáng là thiện, sai lầm là ác. Đoạn ác tu thiện phải hạ công phu từ chỗ này. Tập khí ác, thói xấu ác của chúng ta quá nhiều rồi. Cải đổi như thế nào vậy? Cổ thánh tiên hiền dạy người phải bắt tay từ chỗ khó khắc phục nhất. Chỗ khó khắc phục nhất mà bạn có thể khắc phục được thì những cái khác cũng sẽ dễ dàng. Nhà Nho, nhà Phật đều nắm vững cái nguyên tắc này. Mỗi một người tập khí phiền não đều không giống nhau. Tự mình phải biết, tự mình phải thường xuyên kiểm điểm, phải thường xuyên phản tỉnh. Cái nào là tật xấu nghiêm trọng nhất của ta? Ta phải bắt tay làm trước từ chỗ này. Tật xấu tham tài thì ta trước tiên bắt tay từ bố thí tài. Tật xấu tham sắc, từ lìa xa sắc mà bắt đầu. Tóm lại phải biết tật xấu của mình ở chỗ nào. Biết được tật xấu của mình thì người này đã giác ngộ rồi. Đem tật xấu sửa đổi lại, đó là công phu chân thật, công phu thực tiễn rồi. Đây là chân tu. Cho nên tu hành, các vị nhất thiết không được hiểu sai. Mỗi ngày đọc mấy quyển kinh, niệm mấy câu Phật hiệu, đó gọi là tu hành sao? Đó chỉ là hình thức, không phải thực chất. Phải nên ở trên thực chất mà hạ công phu. Hình thức là làm cho người chưa có học Phật, cho người chưa biết tu hành, làm hình mẫu cho họ xem, là thuộc về độ tha. Công phu thực chất mới là tự lợi chân thật. Không có tự lợi thực chất mà bạn đi làm ra hình mẫu cho người ta xem, người ta vừa nhìn thì đã nhìn thấu, thấy rõ là giả, không phải là thật, không đáng một xu. Cái giả dạng này chỉ có thể lừa kẻ ngốc của thế gian. Cái thế gian này người thật sự có hiểu biết, có nhãn quan, có đức hạnh, bạn làm sao có thể lừa được họ? Người ta thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch, chỉ là không nói bạn mà thôi. Tại vì sao không nói bạn? Có nói cũng vô dụng, nói chỉ tạo khẩu nghiệp. Nói bạn thì bạn cũng không chịu nghe, bạn cũng không chịu sửa. Vậy nói bạn để làm gì? Bạn thật sự có thể tiếp nhận, có thể hối cải, thì những người này sẽ giúp đỡ bạn, sẽ nói cho bạn biết. Không biết hối cải thì Phật Bồ Tát nhìn thấy bạn cũng không nói một câu nào. Không muốn kết oán thù với bạn. Ở trong đây nêu ra một số công án rất đáng để chúng ta phản tỉnh. Có thể sửa đổi là bước công phu đầu tiên của đoạn ác tu thiện. Tiến thêm một bước nữa là phải có thể nhẫn, thì công phu của bạn mới có thể gìn giữ, không bị mất đi. Cho nên ở trong lục độ của Bồ Tát, bố thí có thể tu phước, nhẫn nhục có thể tích đức. Tu phước mà không thể nhẫn được, tuy có phước đức mà công đức thì không có. Mọi người chúng ta đều biết phước đức không thể giải quyết vấn đề. Sanh tử là việc lớn, đường luân hồi hiểm trở. Bạn không có công đức chân thật thì biết làm thế nào đây? Nhất là hiện nay đời này rất loạn. Ở mọi lúc, ở mọi nơi, không biết là vào lúc nào sẽ gặp phải cái tai họa gì, khiến chúng ta đều có thể mất đi mạng sống. Sau khi mất mạng rồi thì sẽ đi về đâu? Đây là vấn đề lớn. Con người có sanh, nhất định sẽ có tử. Chúng ta không nên kiêng kỵ tử, không nên sợ cái chết. Phải dùng trí huệ cao độ đối diện với hiện thực, tự cầu đa phước. Người chân thật thông đạt Phật Pháp, ở trong Phật Pháp không có sanh tử. Trong Phật Pháp gọi là chuyển biến. Đây mới chân thật là chân tướng sự thật. Sanh tử là một sự chuyển biến. Dùng cách nói của nhà khoa học hiện nay để nói, đó là sự chuyển biến của không gian và thời gian khác nhau. Từ cõi người chuyển đến cõi trời, thời gian không gian khác nhau. Chúng ta sống ở không gian ba chiều, thiên nhân cõi trời sống ở không gian bốn chiều, không gian năm chiều, tầng không gian càng cao thì càng thay đổi. Không gian của ba đường ác thì càng khổ hơn so với nhân gian chúng ta. Nhà Phật không chỉ nói lục đạo mà còn nói thập pháp giới. Được thân người nghe Phật Pháp, Cái duyên này không dễ gì gặp được. Phải biết quý trọng cái duyên này. Cố gắng nỗ lực làm một cuộc chuyển biến tốt. Sự chuyển biến thù thắng nhất thì Phật ở trên kinh luận đã nói với chúng ta rất tường tận. Đệ nhất thù thắng không gì bằng niệm Phật, là niệm Phật giảng sanh bất thoái làm Phật. Đây là sự chuyển biến thù thắng không gì sánh được. Chúng ta phải hiểu rõ, phải sáng tỏ. Không những buông xả thế duyên, buông xả triệt để, mà Phật Pháp cũng phải buông xả. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, thảy đều buông xả. Dùng tâm chân thành, thanh tịnh không gì sánh bằng. Tín nguyện niệm Phật thì chúng ta đời này mới chắc chắn thành tựu. Niệm Phật không thể giảng sanh, nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân do bạn không buông xả. Ở trong tâm vẫn còn những việc lo lắng buồn rầu. Ngoại duyên vẫn bị đủ thứ cám dỗ, trong ngoài đều không thanh tịnh. Niệm Phật như vậy không thể giảng sanh. Cho nên người tu đạo sống càng đơn giản càng tốt. Hôm kia cư sĩ Lý nói với tôi, chúng ta thuê được tầng thứ hai của từ đường họ Đỗ ở đối diện rồi, chuẩn bị tổ chức lớp bồi dưỡng khóa thứ năm. Địa điểm hội trường ở đây của chúng ta thì quá nhỏ. Đã thuê một chỗ khác, chúng ta cần phải bố trí lại một chút. Chuẩn bị đồ đạc, hội trưởng Lý dặn dò lại. Tất cả phải đơn giản hóa. Mỗi một đồng tu, từ tủ quần áo, giá sách, càng đơn giản càng tốt. Đồ đạc càng ít càng tốt. Vậy thì đúng. Vào thời xưa, người tu hành tuy chưa thể làm được ba y một bát, nhưng cũng không đến nỗi quá nhiều. Tôi lúc còn trẻ đã phải đi xa, rời khỏi nhà. Vào thời đó đến trường đi học, ở lại trong trường. Vỏn vẹn chỉ có một cái chăn, một tay nải. Ở trong tay nải đó là mấy bộ quần áo để thay đổi, mấy quyển sách để mình học. Cái chăn của tôi còn nhớ rất rõ ràng, nặng 1,5 kg. Mẹ tôi chuẩn bị cho tôi một cái chăn đó nặng khoảng 1,5 kg. dùng một tấm thảm màu xám, tấm thảm thì lót ở phía dưới. Lúc đó tự mình còn mang theo một cái mùng, vô cùng đơn giản. Đâu có phiền phức giống như hiện nay. Chúng tôi sống chung với nhau, mọi nhu cầu về tư liệu tham khảo đã có phòng thư viện rồi. Ở trong phòng thư viện, tất cả tư liệu cung cấp cho mọi người sử dụng, không cần phải tự trang bị đồ đạc mà mỗi thứ đều tự trang bị. Bạn nói xem việc này có mệt người hay không? Tăng thêm gánh nặng thân tâm, trở ngại sự thanh tịnh bình đẳng giác của tâm địa. Cái mà chúng ta mong cầu là thanh tịnh bình đẳng giác, nhưng mà ở trong đời sống thực tế, chúng ta đã tạo ra biết bao nhiêu là chướng ngại. Vậy thì sai rồi. Tôi sáng sớm hôm nay còn dặn dò Pháp Sư Ngộ Nhẫn. Tôi ở lầu 5, có không ít cư sĩ cúng dường một ít thức ăn cho tôi, là đồ cúng dường. Một cái tủ lạnh chứa không hết, phải chứa hai tủ lạnh chứa đầy hết rồi. Tôi nói với thầy, đây là tội lỗi. Chúng ta không ăn hết thì hãy nhanh chóng đem xuống lầu 3 để cúng dường đại chúng, không nên để trong tủ lạnh. Chính mình không ăn được, mọi người cũng không ăn được, để trong tủ lạnh sẽ bị hư thối hết. Đó không phải là tạo nghiệp sao? Tôi ở tại lầu 5, chúng tôi trên lầu 5 chỉ có 3 người ở nơi đây, dùng hai cái tủ lạnh là quá đáng rồi. Hơn nữa đem đồ chất đầy tràn trong tủ lạnh, người ta đến sẽ thấy đây không phải là người tu hành rồi. Đây là đang tạo tội nghiệp, quả báo đều ở địa ngục. Cúng dường đại chúng là phước báo. Chúng ta cần thức ăn thì đến lầu 3 mà lấy. Họ cũng được thoải mái, cũng được tự tại. Đại đức xưa dạy chúng ta, nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì. Điều quan trọng nhất là thân tâm thanh tịnh. Tâm tịnh thì Phật độ tịnh, vãng sanh thế giới Cực Lạc. Thì đây là điều kiện quan trọng. Mục đích của tín nguyện hạnh là cầu nhất tâm bất loạn, cầu tâm địa thanh tịnh. Tín nguyện hạnh mà không đạt được mục tiêu này, không đạt đến nhất tâm bất loạn, thì tín nguyện hạnh cũng như không rồi. Cái đạo lý này chúng ta phải biết, phải hiểu rõ. Chân thật học Phật, thật sự muốn vãng sanh thì phải buông bỏ triệt để, tuyệt đối không có lưu luyến. Niệm niệm nghĩ cho người khác, niệm niệm nghĩ cho chúng sanh, mới có thể tương ưng với tâm nguyện của Phật Bồ Tát. Niệm niệm nghĩ gì chính mình thì sai rồi. Người tại gia thì nghĩ về gia đình, người xuất gia nghĩ đến cái đạo tràng nhỏ, đoàn thể nhỏ này của chúng ta cũng sai rồi. cho nên tu đạo mà không thể thành tựu. Không biết nguyên nhân nằm ở chỗ nào. Tôi thường nói ái dục, thị dục. Thị là ham thích, ham thích dục vọng, tham ái dục vọng. Đây là căn bản phiền não. Cái thứ này mà không đoạn thì bạn còn có gì để thành tựu chứ? Phải nhổ sạch tận rễ. Rễ là gì? Là ý niệm. Trong đời sống thường ngày, cái ý niệm này cũng không còn sanh khởi nữa, thì cái rễ này đã nhổ sạch rồi. Đây là một cửa ải rất khó khắc phục. Chúng ta từ chỗ khó khắc phục mà khắc phục được. Đủ thứ tham ái, đủ thứ ham thích, đều đem nó xả bỏ cho thật sạch sẽ. Chúng ta mới có thể được tâm thanh tịnh. Chúng ta phải tùy thuận theo giáo huấn chân thật của Phật Bồ Tát, không nên tùy thuận theo dục tình thế gian. Tùy thuận theo thế gian thì vĩnh viễn không thể thoát khỏi luân hồi. Tùy thuận giáo huấn thánh hiền thì chắc chắn được sanh tịnh độ. Nếu bạn nhận thức không rõ ràng, không minh bạch, bạn sẽ không biết lấy bỏ như thế nào. Chúng ta thử xem hiện nay cái thế gian này, đạo tràng nhiều, người tu hành nhiều, bất luận tại gia hay xuất gia, mặc dù truyền thông phát triển, khoa học kỹ thuật tiện lợi, nhưng mà tu hành tại vì sao không thể thành tựu vậy? Các chị thử nghĩ xem, vẫn chính là hai loại tật xấu này buông không được. Hai cái này là gốc bệnh rồi. Vô lượng vô biên, những triệu chứng đều là từ cái gốc bệnh này sanh ra. Chúng ta có thể nhổ bỏ từ trong gốc bệnh thì sẽ được tự tại. Đây là nói đến khắc phục tập khí tật xấu của mình. Phải bắt tay làm từ chỗ khó nhất. Khó mà làm được thì mới đáng quý. Chỗ dễ dàng thì dễ làm rồi.